Kính chào Hội Thánh, tôi xin phép được đọc lời Chúa trong Matthew đoạn 2 từ câu 1 đến câu 13. Các bác sĩ và vua Herod, sự trốn chạy qua nước Egypto. Khi Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng: vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng: đấng Christ phải sanh tại đâu? Tâu rằng: tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: hỡi Bethlehem, đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng, là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Herod bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kính nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem mà dặn rằng: các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary, mẹ Ngài, thì sắp mình xuống mà thờ lạy Ngài. Rồi bày của quý ra, dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo, đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao mà truyền rằng: hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Egypto, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi, vì vua Herod sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. Nguyện xin lời Đức Chúa Trời ở cùng hết thảy ông bà anh chị em. Amen. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi.
Quý vị có muốn nghe nhà tôi ngâm thơ nữa không? Mời sư mẫu lên đây. Hôm nay có hơi trục trặc kỹ thuật, ban âm thanh họ chưa sẵn sàng chuẩn bị cái phần nhạc đệm cho tôi. Bây giờ tôi sẽ làm kẻ đánh đờn và thổi sáo.
Xin kính chào quý Hội Thánh. Tôi rất là cảm động và vui mừng vì Chúa đã cho tôi một mùa Giáng sinh. Gần như 20 năm tôi mới được trở lại. Hơn gần như 30 năm được trở lại Melbourne, nhưng gần như 20 năm mới được nhóm một mùa Giáng sinh đầy quê hương như vậy. Tôi rất là cảm động. Và nhiều khi cũng không biết lúc nào có thể trở lại hoặc là được nhóm họp chung với người đồng hương. Là vì trong chức vụ nhà tôi làm việc cho người Tây nên chúng tôi không có được nhóm với những người đồng hương. Mình không được nghe những tiếng hát, thấy ban hát, thấy các em. Phải nói là thật là nhớ những ngày xưa khi mình còn trẻ đi học tập hát như thế này. Nhiều khi hay than phiền, nhưng mà nhớ lại phải nói là rất thương và nhớ đến những ngày kỷ niệm đó. Mong quý ông bà cũng như các anh chị cố gắng có những thời giờ để đến tập hát, mình vinh danh Chúa, và chính lúc đó mình cũng sẽ được thấy tình yêu của Chúa luôn luôn tràn ngập trong đời sống của mình. Và cũng như là một lời để từ giã Hội Thánh vì cũng không biết lúc nào có thể trở lại được thăm viếng. Thì hôm nay tôi xin diễn ngâm bài Tình Yêu Thiên Chúa. Nhớ ban đầu là mình sống vui trong một cái đời sống thiên nhiên, nhưng mình, con người của mình đã phạm tội. Ngày xưa sông núi xanh tươi, con người đang sống yên vui bên trời. Thời gian man mát êm trôi, bỗng người xa chùa tội tràn nơi nơi. Chúa đã hứa ban con Ngài yêu dấu sinh nơi vương thế tràn địa cầu để cứu bao người thương đau. Rồi đêm đông ấy sương rơi, con trời lâm thế cảm mang kiếp làm thân lữ khách đơn côi trên đường dương thế bao lần lệ rơi. Chúa đã đơn lên nơi trần gian ấy đau thương hơn kiếp lưu đày. Chúa cũng chết thay cho người nơi ấy, nhưng nào ai
tôi xin lỗi quý bà hay quý cô đã cắm những bình bông thật đẹp, nhưng mà hôm qua thì nghe nói rằng vì nó cao quá cho nên có người, số quý vị ngồi dưới không thấy tôi rõ, thấy đeo cái cà vạt đỏ sao đó mà có người nói tôi giống Hàn Quốc quá. Và nhân tiện thì cảm ơn ông bà mục sư quản nhiệm cho chúng tôi nơi ăn chốn ở, rồi tôi quên mang áo vest, quên mang cả là watch thì cũng có được thêm áo nữa. Cảm ơn ông bà và cảm ơn hội thánh rất nhiều. Chúng ta mới đọc tổng khúc kinh thánh mà có nói đến các món quà. Thì người ta suy đoán thôi, có lẽ vì có ba món, một dược vàng, một dược nhũ hương, người ta đoán có ba. Nhà thông thái thật ra không biết là bao nhiêu, có thể một ông, hai ông, ba ông, bốn ông chừng. Nhưng mà quý vị có biết ba cái món quà đó để làm gì biết không? Nhiều người chỉ nghĩ đến cái ý nghĩa thôi. Nhưng cái mục đích thực tế đó là sau đó gia đình của Chúa Giêsu phải tị nạn. Và trên đường tị nạn thì những lễ vật đáng giá đó là tiền đi đường, tiền tiêu dùng, sống qua ngày đó. Quà của Chúa qua một cách trực tiếp hay gián tiếp đều có mục đích của Chúa hết. Và rồi món quà Chúa ban cho chúng ta thì cũng vậy. Nó có những điều chúng ta học được trong ngày hôm nay trong món quà đó. Thế thì quý vị mở quà chưa hay đợi sáng 25? Đêm qua là tôi cứ thao thức, tôi bắt đầu được thì tôi là tin Chúa đời thứ ba từ đời ông nội tôi. Cho nên tôi đi nhà thờ từ lúc 4-5 tuổi. Bây giờ là hơn 60 mùa Giáng sinh. Và tôi suy nghĩ đến những cái mùa Giáng sinh mà kỷ niệm đó. Thời mà tôi còn trẻ bao nhiêu năm trước đó, thì tôi nhớ nó có một cái tục lệ mà bây giờ tôi thấy không biết tốt hay không đó. Đêm 24 thì chương trình Giáng sinh dài hơn cái chương trình hôm qua nhiều, hát nhiều lắm. Thế rồi sau đó ở lại đêm không ngủ cho thanh niên. Thì đến sáng 25 ấy, thì người nào như cái gối ôm biết đi ngồi, mà chỉ mong mục sư giảng cho lẹ, mà nhìn xuyên qua mục sư luôn để mà cho nó xong, cho nó xong buồn phận chứ. Mà tôi thấy sáng hôm nay quý vị tỉnh ngủ được, cảm ơn Chúa. Cái Giáng sinh đầu tiên của tôi trên đất Mỹ đó, là một người tị nạn đó, thì tôi nhận được một cái phong bì, trong đó có vài hàng chữ chúc mừng mà đánh máy không viết tay, kèm theo một tờ giấy 100 đô la. Thời năm 75 lớn lắm đó. Thì tôi cũng ngây thơ ở thôi, ông già Noel nào cho thì mình cứ xài. Về sau mới biết là ba tôi gửi. Mà tôi không biết ông lấy tiền đâu ra, mà ba tôi vì ông biết tính của tôi là tự ái lắm. Lúc như vậy bố mẹ cho là không nhận đâu. Sau này thì hiểu cho bao nhiêu ông lấy hết đó, nhưng mà thôi. thì tôi thấy đó, cái mà cung cách mà tặng quà đó, nó quan trọng, cách cho quà quan trọng hơn giá trị món quà. Rồi nhiều khi phải hiểu ý nữa. Quý vị ở đây có biết ở trên báo họ có cái mục hết rồi bà chết rồi là bà DFB đó, kiểu như bà Tùng Long gỡ rối tơ lòng hồi xưa đó. Thì có một bức thơ đó, cái bà đó bà bán ngoài tiệm bách hóa department store, bà kể câu chuyện này, chuyện nó thật đó. Bà nói gần tới giờ đóng cửa ngày 24 rồi, để có một ông chạy vội vô nói tôi cần mua món quà cho vợ tôi làm quà Giáng sinh. Bà chọn cho tôi một chiếc áo ngủ đáng giá 300 đô la. Thế bà mới hỏi thế thì ông có biết bà nhà mặc màu gì cỡ nào không? Không cần biết, cứ 300 là được rồi. Bà muốn về sớm thì cứ đi gói rồi món. Nhưng mà bà vẫn tò mò. Vâng thì tôi làm đấy, nhưng mà tại sao mà ông không cần biết màu gì cỡ nào? Ông mà có gì đâu, cốt là có món quà để bà bày cho cây Giáng sinh á mà. Để sau Giáng sinh bà ra tiệm bà có thì nhớ cái giấy biên lai để tôi bà đổi bà lấy tiền về. Và ông kết luận năm nào cũng thế. Hàng năm bây giờ đó ở bên Mỹ mỗi năm người ta tiêu không biết bao nhiêu tỷ, 4-5 tỷ đô la chỉ cho tặng quà cho nhau, hàng mấy trăm triệu cho thiệp, mà nó đỡ tốn là vì bây giờ gọi là y cả. Không thể gửi tay gửi bưu điện nữa, nó tốn kém vô cùng. Thế rồi có một ông Việt Nam đó, ông nhại cái bài mà mỗi năm đến hè lòng man mát buồn đó, ông nói là mỗi năm Tết về thì lòng man mát buồn tại cái danh sách tặng quà nhiều quá, con cháu dòng họ nội ngoại đôi bên ông run cả lên, mà đã để dành tiền rồi đó. Tôi mới đọc tin là một bà lớn tuổi, bà về hưu rồi mà phải tốn hết 700 đô la mua quà, mà không biết sao có người nào tặng. Ở bên đó hay có những ông già Noel đặc biệt mà có những người tôi biết bên này, bên đó họ tử tế. Có một lần bưu điện nhận được bức thư đứa bé gửi ông già Noel, mở ra thì nó nói là nó muốn có được một số tiền mặt đâu 30-40, 30. Thế thì ông này ông mới cảm động, ông đi thu gom hết tiền ở trong nhân viên có được 27 đồng, ông gửi cho nó. Thì nó gửi thư trở lại, nó bảo ông già Noel thôi, cái này chắc là nhân viên bưu điện lấy mất 3 đồng của con này. Có những chuyện vui vui như vậy đó. Thì chúng ta mới biết là cái tục lệ tặng quà nó phải từ đâu ra, phải không? Mà rồi chúng ta tặng quà như trong một cái bữa tiệc sinh nhật mà quên cái đứa baby. Đây là chuyện có thật đó, là hôm đó là đầy tháng đầy năm gì đó, thì mùa đông mà, thành ra ai cũng mặc áo cốt thì vào trong nhà họ cởi, thì nó ở bỏ vào cái phòng bên này, thì họ cứ quăng nó, mà không nhà cái phòng đó có một cái đứa bé nhân vật chính nó nằm ngủ ở đó, mà may không là nó chết ngộp, nó chết rồi. Ngày hôm nay chúng ta cũng dùng quà cứ phủ lên nhau thế thôi mà quên đi cái món quà mà Chúa ban cho chúng ta. Thế thì cái chữ quà đó trong tiếng Anh là gift, phải không? Còn một chữ nữa cũng có nghĩa là quà, đối biết chữ gì? Present. Nhờ quý vị giỏi tiếng Anh quá. Present là quà, nhưng có nghĩa là ở cùng, phải không? Hiện diện, có mặt. Và Chúa có một danh hiệu là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và tôi tin rằng đó là món quà lớn nhất cho con người mà chúng ta quên, không để ý tới. Giăng đoạn 1 câu 9 nói rằng ngôi lời trở nên thân xác phàm trần ở giữa chúng ta. Và chữ ở giữa đó thì tiếng Anh dịch là dwell, là ở cùng, nhưng mà trong nguyên bản có nghĩa là đóng trại, set the tent, có nghĩa là Chúa ở cùng với chúng ta, ở cùng với chúng ta trong mọi ngõ ngách cuộc đời. Như hôm qua tôi nói, Chúa biết khi tôi đứng tôi ngồi, khi tôi tuyệt đỉnh vinh quang, khi tôi sa ngã, Chúa biết tôi từ trong lòng mẹ. Chúa biết chi tiết hơn là Google biết chúng ta. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta từ khi Ngài tạo dựng con người cho đến khi con người xa cách bỏ Chúa, bội bạc với Chúa. Và Chúa lại phải có một chương trình để nhắc cho con người, Ngài vẫn muốn ở cùng với chúng ta. Và khi chúng ta nhận được cái món quà lớn đó rồi đó, thì kèm theo chúng ta sẽ có vô số nhiều món quà khác. Chúng ta được tha thứ tội lỗi, quên đi cái quá khứ đau buồn. Chúng ta được hưởng phước lành của Chúa ngay trên đời này, trước khi về quê hương vĩnh cửu của chúng ta. Bao nhiêu món quà đó. Nhưng mà khi tôi đọc câu chuyện Giáng sinh và soạn bài giảng, không biết bao nhiêu bài cho chừng 6-7 hội thánh ấy, thì tôi nhận ra có 4 cái món quà chính đi kèm với sự hiện diện, sự ra đời của Chúa. Là love, món quà về tình yêu. Joy là niềm vui, hôm qua chúng ta nghe rồi. Peace, món quà về an hòa. Và hope, món quà hy vọng. Cho nên tôi sẽ đi từng món quà, chúng ta học với nhau, và lát nữa quý vị coi muốn mở gói nào ha. Thứ nhất là love, yêu là đau khổ. Hôm qua tôi nói rồi, yêu là đau khổ. Và cho nên có một vị giáo chủ khuyên là không nên yêu ai cả. Có lòng từ bi thôi. Tại vì các con yêu 100 người, cả 100 người phản các con. Các con yêu 10 người, các con đau khổ vì 10 người. Mà con yêu một người nó cũng chết vì người đó. Cho nên không có yêu. Vì yêu là đau khổ. Love is pain đó hả? Mà có người nó không yêu thì lỗ. Ông dịch là not love but you have a hole. Nhớ hỏi ông nó cái hole ở trong họt đó, cái lỗ trong tim đó. Thế nhưng mà Chúa chấp nhận. Chúa chấp nhận đến độ mà có một tác giả nổi tiếng ở bên Mỹ là ông Francis Chan, gốc người Hồng Kông nhưng mà ông Mỹ hóa rồi. Ông viết một quyển sách tựa đề là Crazy Love, là yêu điên cuồng. Chúng ta không đáng gì cả, không xứng đáng gì hết đó. Nhơ nhớp, tội lỗi, xấu xa mà Chúa vẫn yêu. Bây giờ tôi chỉ nghĩ thân tôi, hồi trẻ tôi mặc cảm lắm, người thì thấp, mặt mũi thì khó khăn, đi gù gù, chả ai muốn đến gần. Tự nhiên có một cô thật đẹp đến kiss, nó nói I love you, tôi nói cô này điên. Đúng không? Mà Chúa thương chúng ta cái lạ kỳ như vậy. Giăng đoạn 3, 16 ai cũng thuộc lầu lầu phải không? Nhưng mà sửa lại một chút đi. Thay vì nói vì đấng tạo hóa, mình nói để cho người ngoài dễ hiểu, không biết trước Đức Chúa Trời là gì. Yêu thương nhân loại, yêu thương con người, yêu thương cá nhân tôi, yêu thương cá nhân bạn. Đến nỗi Ngài hy sinh hay là Ngài giết người con duy nhất của Ngài. Nói chữ ban cho nó nhẹ. Tại vì không ai có thẩm quyền đưa Chúa Giêsu lên cái thập tự. Đúng không? Chỉ có Đức Chúa Cha mới có thể làm điều đó, và Đức Chúa Con thuận phục thì mới làm được. Và đọc câu đó mình mới thấy ồ, có cha mẹ nó có 10 đứa con mà dám giết một đứa để cứu một kẻ tội đồ không? Chắc là không ai hết. Có những người gian ác như Herod thì nhiều khi giết con vì sợ nó chiếm ngôi thì có. Nhưng mà giết một đứa con ruột thịt của mình để cứu một người khác mà lại gian ác nữa thì chắc trên thế gian này không có ai. Thành ra cái tình thương của Chúa không thể lớn hơn như thế nữa. Thế đó, cái tình thương vô bờ, tình thương tràn trề, generous, abundant, bao dung. Và Chúa không dí súng bắt ai tin theo Chúa hết. Chúa đưa ra món quà để cơ hội. Và tiếc một điều là đa số con người có nhận không? Thảy đi thôi. Bởi vì chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, bướng bỉnh. Cái con chiên, quý vị biết tại sao mà Kinh Thánh hay ví con người như con chiên không? Vì đấy là cái con vật đần độn nhất trần gian. Con chó, con mèo, con gà, con vịt còn biết đường đi về nhà. Con chiên không có khả năng đó. Không có khả năng tự tìm thức ăn, nước uống. Không có người chăn là nó chết. Mà lại còn bướng bỉnh, cứ đi lang thang vớ vẩn. Đó là hình ảnh con người của chúng ta đó. Đó là lý do mà tại sao là vô số chỗ trong Kinh Thánh ví con người như cái con chiên đần độn ngu dại như vậy. Và rồi đó, khi Ngài yêu đó, thì Ngài thành tín. Cái tiếng Anh có một chữ là faithful thôi. Người dưới với người trên là trung thủy, trung thành, nhưng người trên với người dưới là thành tín. Chúa là promise keeper, Chúa giữ lời hứa, và Chúa rằng những kẻ nào Ngài yêu thì Ngài yêu đến cuối cùng. Là tôi nên biết trên đời có những người như vậy đó. Yêu cái người đó, không lấy được người đó thì ở giá luôn, không lấy ai nữa. Nhưng mà Chúa nói được như vậy tôi lấy làm lạ đó. Và khi mà yêu thương mà tặng quà đó thì luôn luôn đi kèm cái tấm lòng ở trong đó, chứ không phải chỉ thầy cho một cái cho nó đúng thủ tục, phải không? Hàng năm giờ mình tặng quà nhiều quá thì cũng làm cho nó đúng thủ tục là tặng quà tặng lại, trao đổi quà. Quý vị có biết cái câu chuyện nổi tiếng của một nhà văn biên Hoa Kỳ là O. Henry, tựa đề là The Gifts of the Magi, tức là món quà của nhà thông thái. Có ai đọc chuyện đó chưa? Ai đọc rồi giơ tay. Người nào biết rồi kể cho người chưa biết. Nghe thôi, tôi kể hết cho nghe. Câu chuyện kể là đôi vợ chồng nghèo. Chồng thì đi làm, lương chẳng bao nhiêu, vợ ở nhà thời xa xưa, nghèo lắm. Mà họ muốn tặng quà cho nhau dịp Giáng sinh. Thế thì họ mới nghĩ cái gì trong tay mà quý giá nhất mà cái người kia cần. Anh chồng đó thì có một cái đồng hồ đẹp lắm, của gia bảo ông cha để lại, mà không có cái dây đẹp cho nó xứng để mà đeo. Cô vợ thì có mái tóc dài óng ả, và mơ có một cái bộ lược để chải đầu. Thế hai người họ nghĩ về nhau, thế rồi mỗi người quyết định rằng cô vợ mới đi ra tiệm bán tóc, bán cái mái tóc dài, vừa đúng số tiền mua được cái dây đồng hồ. Anh chồng thì đem bán cái đồng hồ để mua một bộ lược thật đẹp để tặng cho vợ. Anh chồng về nhà hí hửng ngỡ ngàng, thế vợ tóc cắt mất rồi. Vợ đưa sợi dây ra thì cái đồng hồ bán rồi. Và họ ôm nhau khóc. Cái món quà nó có giá trị đã đành, mà cái cung cách cho nó quan trọng. Và tôi tin rằng khi nào chúng ta kinh nghiệm được cái tình yêu đó của Chúa, mình mới yêu người thân, yêu vợ, yêu chồng, yêu con cho đúng cách, và yêu cả những người khó chịu. Tôi hay nói các bạn trẻ qua trường đó, gặp mấy cô dễ thương mà thương được không dễ đó, tại vì cái cạnh tranh nhiều quá. Nhưng mà chúng ta nói chung mà gặp những người khó chịu đó và mình chịu khó, thì mình chinh phục được cái tình thân và chinh phục được họ cho Chúa. Quý vị thử đấy. Và bắt đầu với những người thân trong nhà. Chính những người thân, những người mà khó chịu nhất. Đó là cái chỗ để luyện tập cho nội công thâm hậu trước khi đi thương được người ngoài. Okay. Thì đó là nói về tình yêu. Ở đây tới thì coi như hôm nay quý vị được nghe 4 bài giảng. Thì bài này thật ra nó dài hơn như thế, nhưng mà đó là những điểm chính đó. Thế thì bây giờ cái món quà thứ hai đó là món quà về an hòa. Món quà này đó, hôm nay là phim chiếu, giờ này phim chiếu thử, muốn xem hết thì tối nay bên Hội Thánh Springvale. Tôi chỉ nói một vài điểm chính mà nhấn mạnh cái điều mà tại sao tôi nghĩ rằng nó quân bình, nó bổ túc cho bên cái phía tình yêu. Tức là peace là cái sự hòa thuận đó, trong cái khía cạnh này đó. Thì hai chữ, một trong những nguyên nhân chính mà nó gây ra cuộc xung đột giữa cá nhân với cá nhân, tập thể là gì? Là tại vì không làm theo ý tôi, không đồng ý với tôi là kẻ thù của tôi. Ở bên Little Sài Gòn, ở Westminster, California, nói là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại không còn một cây. Không phải ở ngoài đời đâu, ngay trong hội thánh cũng vậy. Kêu gọi hiệp một cái thành hiệp hai, hiệp ba. Mà trong những buổi họp của một thành phần lãnh đạo thì tôi bắt chước người miền Nam, với là bốn mắt nhìn nhau mà trào máu hồng. Có không quý vị? Tôi thấy tôi buồn vô cùng. Lúc đó không biết Chúa ở đâu, không biết lời Chúa ở đâu nữa, mà cứ cái bản chất tự nhiên của con người xác thịt vì tự ái. Đó, thường đó là nguyên nhân. Thế thì cái món quà an hòa này mình kinh nghiệm được, nó quân bình với cái món quà về tình yêu. yêu đó thì được lòng, mà nhiều khi không được việc. Mà muốn được việc đó, thì nhiều khi không được lòng. À, tôi quan sát tuần qua này tôi thấy vui lắm, hội thánh này chưa đến cái độ đó, tại vì tập hát rồi bao nhiêu thứ là hâm bà làng đó, chưa thấy ai mắng ai cả. Nên có một lần tôi được mời giảng một hội thánh ở Canada, cũng ngồi chờ 2 tiếng mới đến phiên mình đó. Thì tôi quan sát thì đến có một cái anh giống như là tổng chỉ huy, chạy từ đầu này qua đầu kia chỉ huy hết mọi người. Chắc thua cô Diệp, cô Diệp không cần chạy mà cô cũng chỉ huy. Thế thì giữa chương trình có ban thiếu nhi, nó đứng lên xếp hàng, đứng yên luôn. Anh hét con kia, sao không hát đi chứ? Bên kia nó hét lại, chưa bật nhạc cái gì mà hát. Tôi ngồi ngay hàng đầu tôi quan sát, thì mình thấy nó buồn cười tại chỗ. Mà tôi lại buồn cười, tôi thấy giống tôi hồi mấy chục năm trước. Cái tánh tôi là phải được việc, rồi tới đâu thì tới, thành ra tôi cũng làm mất lòng nhiều lắm. Rồi về sau Chúa dạy mới điều chỉnh để nó quân bình giống như Chúa. Ngài công chính thánh khiết, gớm ghiếc tội lỗi, nhưng Ngài đầy lòng khoan nhân. Khó lắm quý vị, làm sao mà vừa được việc mà không mất lòng. Đó là một nghệ thuật, nhất là những người có trách nhiệm hướng dẫn hội thánh. Amen. Quý vị nào không làm được xin cầu thay những người lãnh đạo, vì người lãnh đạo dễ lãnh đạm lắm. Không dễ đâu. Nhất là làm công việc Chúa đó. Phần thưởng thì không có bao nhiêu mà cứ bị chỉ trích không. Có những người họ đến nói, mục sư em không ngần ngại thức khuya dậy sớm khuân vác nặng nhọc, nhưng chỉ cần một lời chỉ trích không công bằng là em mất ăn mất ngủ. Đúng không? Có ai có kinh nghiệm đó chưa? Mà tôi cũng vậy. Thế thì tôi có bài học trong trường hợp đó thì nhớ lại đó là nếu mà mình coi là trách nhiệm cá nhân của mình vì công việc, vì nhiệm vụ đó thì nó nặng. Nhưng nếu coi đó là gánh nặng của Chúa thì nó nhẹ nhàng. Tôi mới học đấy thôi. Tôi mỗi tuần 12 giờ rưỡi ngày thứ sáu có một mục sư gọi điện thoại cầu nguyện với tôi trong 15 phút, 10 phút. Và đó là giờ phút rất là được khích lệ. Thế tôi mới than thở, tôi mệt quá, người tôi bao nhiêu là cái burden. Thế ông hỏi là thế cái burden nó đến từ đâu? Nếu cái burden của ông, cái gánh nặng của ông nó đến từ cái nhiệm vụ công việc ông thì nó nặng. Nhưng nếu đến từ Chúa thì nó nhẹ. Tôi thấy chết rồi, tôi là kẻ giả hình, bởi vì tôi dùng Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28-30 nói bao nhiêu, dạy bao nhiêu mà bây giờ tôi quên đi mất. Ông ơi đừng lo, cái chuyện nó bình thường. Chúng ta cũng con người bị cái bệnh mất trí nhớ. Ai cũng vậy. Ok, đó là pi sôi, cái này mới là phim chiếu thử, còn nhiều thứ lắm. Rồi, đến cái joy, mới học hôm qua có nhớ không? Hay cười có quên hết? Vâng. Có ba điều, ba câu hỏi tôi đưa ra là gì? Thứ nhất là niềm vui thật đến từ đâu? Đến từ Chúa Giêsu và đến từ lời của Ngài, phải không? Tôi cũng đã giải thích rồi. Nếu mình nghiêm chỉnh, mình đến với Chúa, mời Chúa làm chủ đời sống và học hỏi gương của Chúa cư xử trong những lúc khi mà Chúa trên đất, Chúa đã cư xử thế nào, và lời của Chúa từ Cựu Ước đến Tân Ước có bao nhiêu nguyên tắc để chúng ta ứng xử trong đời sống. Và cái niềm vui đó mà nó đến từ Chúa thì làm sao chúng ta có được niềm vui? Bắt đầu từ chỗ nào? Nó liên hệ đến câu số 1, những gì suy nghĩ, phải không? Cái thái độ của chúng ta nó quan trọng. Một mục sư nổi tiếng ông Chuck Swindoll nói là khi chúng ta ứng xử với nghịch cảnh đó thì chỉ có 10% là những gì xảy đến, nhưng mà 90% là tùy theo cái thái độ của chúng ta. Cái người mà có thái độ tích cực, luôn luôn đi tới và quyết tâm đó thì trở thành victor. Còn người bi quan đó, lúc nào cũng thấy cuộc đời là màu đen màu xám thì sẽ thành victim, là nạn nhân. Nó tùy theo thái độ của chúng ta. Mà chúng ta muốn có thái độ vững vàng, mạnh mẽ, nội công thâm hậu thì phải có lời Chúa. Suy gẫm lời Chúa hàng ngày. Và bây giờ nữa, quý vị muốn tôi cho quý vị những cái nguồn tài liệu. Có những mục sư nổi tiếng mỗi ngày có một bài, có những trang mạng về học lời Chúa. Cứ mỗi ngày đọc một bài đó thôi thì mình sẽ lớn lên, mình sẽ trưởng thành, mình sẽ áp dụng. Và nó rõ ràng như vậy quý vị. Cái chiều đứng cây thập tự là mối liên hệ với Chúa. Cái chiều ngang cây thập tự liên hệ với người. Khi nào quý vị trục trặc với mối liên hệ người xung quanh thì câu hỏi đầu tiên là giữa tôi với Chúa có gì trục trặc không? Và phần lớn là có. Ngày nào mà tôi bắt đầu một ngày tươi mới mà với Chúa. Cái bài đó nhân, by the way, là cái lời đầu tiên là tôi viết, một ngày tươi mới cho Chúa Cha ban cho. Thì vợ tôi, nhà tôi có cấu kỉnh gắt gỏng, tôi thông cảm. Tôi hiểu. Nhưng ngày nào tôi không có lời Chúa thì tôi quay lại quạt cho bà một trận. Rõ ràng là như vậy. Thế rồi bây giờ có trường hợp tôi thấy mối liên hệ tôi với Chúa là ok mà sao vẫn còn gặp lủng củng, thì đó là cơ hội Chúa huấn luyện để chúng ta biết cách ứng xử với những người khó chịu, với những người có vẻ như bắt bớ, chỉ trích mình một cách vô lý. Nhiều khi nó ngay chính người nhà của mình đó. Có một ông có một câu triết lý nè. Cái người á khen tặng ta một cách sằng bậy á, nịnh bợ đó là kẻ thù của ta. Cái người chỉ trích ta một cách phê bình là thầy hoặc là bạn của ta. Còn cái người chỉ trích chúng ta một cách vô lý đó là vợ ta. Hoặc là chồng ta đi cho nó công bằng. Quý vị thấy có đúng không? Nghe quen quen nè. Đó là cái lúc mà Chúa huấn luyện chúng ta đó. Ok. Để có cái an hòa trong lòng. Còn bao nhiêu phút nữa? Hôm nay tôi cố tình cho nhà tôi nói ngắn mà rồi bá lại cũng nói dài. Ngâm. Hôm qua bá cắt của tôi bài giảng mất 15 phút này. Món quà cuối cùng, món quà về hy vọng. Hy vọng điều gì? Thì có một người nhận định đó, để cho cái mối hy vọng nó có giá trị đó, thì phải có tình trạng tuyệt vọng đã. Mà tôi có nghe câu chuyện những người mà tiếp nhận Chúa vì trong những tuyệt vọng đó, thì đúng là họ càng thương Chúa hơn, vì họ thấy rõ ràng phép lạ. Trong lúc mà như muốn tự tử chết, muốn bỏ cuộc đời này đi đó, thì nghe được lời Chúa, nghe được tiếng Chúa, được sứ giả nhà trời đến nói về phúc âm, và tiếp nhận Chúa và thấy phép lạ Chúa thi hành trong cuộc đời. Không giải thích được. Cho nên muốn có hy vọng thực sự đó, cái món quà đó, thì phải nhận ra cái tình trạng tuyệt vọng. Bây giờ một cái xứ sở mà như thiên đàng trên đất này, thì quý vị có nghĩ là chúng ta vẫn còn cần đến hy vọng của Chúa không? Cần không? Cần chứ, phải không? Cái mà trông như thiên đàng trên đất tôi gọi là mặt nổi. Nó giống như một căn nhà mà đằng trước landscape đẹp lắm, mà sau lưng là bãi rác. Quý vị đồng ý không? Nhà cao cửa rộng, con cái vậy chứ mà xì ke ma túy, vợ chồng cãi nhau lục đục. Mà càng có nhiều tiền thì thuyền lớn sóng lớn. Càng lo lắng, một là sợ mất, hai là muốn có hơn. Tất cả những cái đó nó làm cuộc đời chúng ta thảm hại. Vì vậy đó, dù trong một cái xứ sở tốt đẹp như thế này á, cũng phải cần đến cái niềm hy vọng trong Chúa. Và chúng ta phải biết rằng cái mối hy vọng đó là mối trông đợi lớn lắm. Còn nếu không đó thì mình lại nghĩ, ồ cái này là cái vở kịch Chúa dựng ra thôi, để bắt con người phải hy vọng vào Chúa. Cái niềm hy vọng đến mà làm cho những người chăn đó, họ vui mừng đó. Và những cái vị nhà thông thái phải đi tìm kiếm, là vì từ sách tiên tri cuối cùng là sách Malachi cho đến ngày Chúa Giáng sinh là 400 năm. Không có lời Đức Chúa Trời. Người Do Thái họ tôn kính Chúa đó, họ trông luôn luôn trông mong cái lời Chúa mà. 400 năm không có tiếng Chúa phán với họ. Và trong khi đó đó, thì đất nước bị bầm dập, bị hết đế quốc này đến đế quốc kia cai trị. Và trong đầu họ chỉ mong có một vị anh quân, một vị minh quân, anh hùng đến giải thoát họ khỏi cái ách nô lệ của chế độ La Mã thời bây giờ và những cả những đất nước khác, Babylon rồi Kande rồi Ba Tư đủ các xứ dày vò cái đất nước của họ, không phải một xứ mà hết đế quốc này đế quốc kia. Và họ sống trong cái cảnh đau khổ triền miên, bị đàn áp như vậy, và chỉ trông mong được giải thoát thôi. Cho nên khi cái tin mà Chúa Giêsu, chữ Giêsu nghĩa là gì biết không? Là Chúa là đấng giải cứu. Trong tiếng Do Thái là Joshua, là Josué đấy. Và trong tiếng Hy Lạp hay tiếng Aramaic thì là Giêsu. Rồi, và vì vậy đó, họ mong một cái đấng Messi, là đấng giải cứu, Messiah. Cho nên những cái người đơn sơ, chân chất như mấy người mục đồng đó, chăn chiên, họ nghe, họ mừng lắm. Họ vội vã, quý vị đọc đọc để ý những cái động từ họ vội vã, tức là không phải đi tà tà mà họ vừa đi vừa chạy mà mong đến để gặp gọi là vị quân vương. Mà cái dấu cũng lạ, nó nằm trong máng cỏ. Nếu mà vua đó thì phải có dấu hiệu, nhưng bên Trung Hoa sẽ là hai bàn tay, một bàn tay có chữ Sơn Hà, bàn tay có chữ Xã Tắc. Rồi tướng tá là phải oai hùng oai vậy thì mới giống là vua được. Rằng là một em bé không cửa không nhà, homeless, sanh ra không phải trong bảo sanh, không có bác sĩ, không có bà mụ, mà lại đứng giải cứu dân mình khỏi tội, chúng mình khỏi ách nô lệ của con người. Đó là cái niềm hy vọng lớn lắm. Và khi nói đến niềm hy vọng như vậy thì có một chữ khác tương tự gọi là ước mơ. Cái niềm hy vọng nó phải lớn trong con cái Chúa. Khi nhận được cái món quà đó thì phải ước mơ. Nhưng mà đừng ước mơ chuyện viển vông như trong cái bài hát của ông Phạm Duy Đình. Tôi mơ thành triệu phú, cứu vớt gái bơ vơ. Hát cho vui đó. Thành ra ngược lại đó, quý vị có biết cái bài diễn văn nổi tiếng của Martin Luther King Jr. I have a dream. Còn ai chơi nhạc thì biết cái bài của ABBA. I have a dream, phải không? I believe in angel. Quý vị nhớ không? Mấy người xa xưa đó. Đó không phải đúng nghĩa là cái dream mà tôi muốn nói ở đây. Và cũng nhân tiện đó, tôi không bao giờ dám nói là khải tượng của tôi. Khải tượng tiếng Anh là vision đó, hay là mạc khải đó. Thì tôi tra ra cái nghĩa, nguyên nghĩa ở trong cái câu ở trong sách Châm Ngôn này, phải nơi nào không có vision, không có mạc khải, mạc thị đó, thì nơi đó dân sự, tôi không hiểu chữ phóng tứ là gì nữa. Thế nhưng mà tôi tra lại đó thì cái chữ vision đó là inspired guidance from God. Một sự dẫn dắt thần cảm từ Đức Chúa Trời. Vision mạc khải phải come from God, phải đến Đức Chúa Trời. Còn chúng ta đó chỉ có quyền có ước mơ mà thôi. Và làm thế nào để ước mơ nó có giá trị, nó đi song hành với cái khải tượng hay mặc khải cho đời sống của chúng ta đó, thì nó phải có một số yếu tố quan trọng. Còn là cái chữ phóng tứ đi đó thì mình gọi là messy, tại vì đó là một cái động từ diễn tả mớ tóc rối bời của một người phụ nữ bay trong gió. Nhưng có một thời nó là kiểu đó, Farrah Fawcett là cái lối tóc rối bời vậy đó. Thì tức là cái xã hội nó sẽ hỗn loạn nếu không có sự dẫn dắt thần cảm của đồng tạo hóa. Đời sống chúng ta cũng vậy. Tôi có hỏi mấy em trẻ đấy, tôi cũng hay hỏi là ước mơ con là gì. Thì con sẽ học xong, con sẽ có job tốt, con sẽ lấy vợ lấy chồng, con sẽ có nhà cao cửa rộng. Tôi nói đó không phải là ước mơ. Con chỉ cố gắng một chút xíu là làm được hết à. Việt Nam thì có thể nó khó, có thể vậy, nhưng ở xứ này không khó đâu. Mà có khi có những công việc ngành nghề cũng không cần đi học nữa mà vẫn kiếm ra tiền nhiều. Như vậy cái ước mơ nó phải có những yếu tố gì mới đáng gọi là ước mơ. Có 4 chữ C và 4 chữ T trong tiếng Việt. Chữ C thứ nhất là it must be clear, là nó phải trong sáng, tỏ tường. Chữ T đó, tỏ tường rõ ràng. Bởi vì nếu không rõ nó lơ tơ mơ, nó thành hoang tưởng, thành illusion. It must be clear or your dream just become an illusion. Thế thì tôi nói tới đó thì có bà nói, à tôi biết hai chữ kia rồi, là color and carrot. Là cái gì đấy? Cái hộp xoài, hộp xoàn. Không. Chữ C tiếp theo nó là phải đầy thách thức. Là chữ T và chữ C là challenge. Tại vì nó dễ như cơm sườn, hay là cố gắng chút làm được, không thể gọi là dream được, không gọi là ước mơ được. Đầy thách thức, full of challenge. And C number 3 must be very compelling, tức là đầy sự thôi thúc. Nó khó lắm, nhưng mà mình sẽ phải mất ăn mất ngủ, phải đóng cái phim Sleepless in Melbourne. Thiệt như vậy đó. Và chữ C thứ tư nữa là compatible with the word of God, là thích hợp với lời Chúa. Tất cả những yếu tố đó nó mới thể hiện, realize được cái ước mơ của chúng ta. Còn nếu không chỉ nói cho vui rồi cuốn theo chiều gió, theo nước chảy mây trôi. Nói cho vui, không làm gì được. Cho nên tôi muốn thách thức ước mơ của mỗi con cái Chúa đây là gì? Cho cá nhân, cho gia đình, và nhất là cho tương lai nước của Chúa. Chúng ta nhận quà của Chúa, và chúng ta tặng lại cho Chúa cái gì? Nhất là cho một đấng mà có tất cả mọi thứ rồi. Bây giờ mà quý vị gói món quà gửi cho Tổng thống Trump là một billionaire, thì không biết tặng cái gì nó quý đây. Đây là phần kết luận này. Tôi đã giới thiệu một số quà rồi, quý vị chọn lựa. Tình yêu của Chúa, niềm an hà của Chúa, niềm vui của Chúa, niềm hy vọng trong Chúa. Mở món nào Chúa cũng cho hết á. Nhưng mà ngược lại, chúng ta tặng Chúa cái món gì đây? Quý vị thử đoán xem. Kinh Thánh có nói rồi. Muốn tôi kể câu chuyện nữa để mà quý vị có thể hình dung ra không? Ngày xưa trong cái thời mà buôn bán nô lệ thì cũng có những người da trắng tốt lắm. Và có một người da trắng nó đến cái chỗ mà bán đấu giá, trả giá rất cao để chuộc một cái nô lệ. Chuộc xong rồi nói bây giờ anh tự do vậy. Thì cái người da đen nó quỳ xuống nó không. Tôi hiến cuộc đời để phục vụ ông vì tôi biết ở là người chủ tôi. Thế thì món quà tốt nhất mà chúng ta phải dâng cho Chúa là gì? Mình hát cái bài mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất, mình dâng cái gì đây? Roma đoạn 12 câu 1. Tôi lấy lòng thương xót Đức Chúa Trời quên anh em, dâng thân thể, đúng là cuộc đời của mình, làm của lễ sống và thánh. Đẹp, đó là điều mà thờ phượng đẹp lòng Chúa nhất. Có một nhân vật tự nhiên quên mất tên. Ông này là hồi trước là viện trưởng của trường thần học D.L. Moody. Tên gì đây ta? Ông này đó, ông viết trong cái hồi ký của ông là khi ông còn là thanh niên thì bị prostate cancer, ung thư nhiếp hộ tuyến. Bác sĩ nói là bây giờ phải mổ thôi. Và 50-50 đó là ông còn sống. Và ông còn sống, ông tuyệt tự, ông không có con. George Sweeting, nhớ rồi, George Sweeting. Và ông nói rằng những cái thời gian mà nằm tại bệnh viện thì cái giường bệnh đó là cái bàn thờ của Chúa. Để ông cầu nguyện thiết tha, Chúa chữa con khỏi, con dâng hết cuộc đời con cho Chúa. Thế thì Chúa làm phép lạ, bệnh tình khỏi, lấy vợ có được 2-3 đứa con gì nữa. Ông nói có nhiều lần hầu việc Chúa nản quá, muốn bỏ đi, thì Chúa nhắc lại cái bàn thờ đó. Cuộc đời theo Chúa chúng ta cũng vậy. Nếu quý vị cam kết dâng hiến cuộc đời, tận hiến đời sống mình cho Chúa, giống như bài hát mình nó mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất mà mình cứ ngồi mình tính toán không à. Nhiều khi cái gì còn dư mới dâng cho Chúa. Thế hôm nào Chúa nhận được? Trong khi Chúa phó chính mạng sống của Ngài, tất cả những gì quý giá nhất Chúa không phải là cho chúng ta hơn được thế nữa. Nhưng mà chúng ta tính với Chúa thì hơi hà tiện. Này tôi thấy thường thường là con cái đối với cha mẹ như vậy. Cha mẹ nó lại nói là nước mắt chảy xuôi. Ông bà sinh ra tôi thì có bổn phận phải nuôi dưỡng. Nhà của cha mẹ là nhà của con, mà nhà của con không phải là nhà của cha mẹ. Những quý vị lớn tuổi chắc kinh nghiệm điều đó, thế là buồn lắm. Nhưng mà nước mắt chảy xuôi. Và Chúa cũng nước mắt chảy xuôi vậy đó. Chúa biết mình cũng nhiều khi cứ nói này dâng nhà Chúa mà còn ngồi tính toán hà tiện. Và tôi thành thật khai báo, có nhiều lúc tôi phục vụ Chúa theo điều kiện của tôi chứ không phải điều kiện của Chúa. Đến nếu mà mình sẽ được mời mục sư quản nhiệm hội thánh này, coi hội thánh này có nhiều trouble maker không, lương có khá không, sống có thoải mái không, thì Chúa chưa dùng được. Có nhiều khi chỗ nào tôi thích, tôi nói không, con không muốn đi chỗ đó, thì chắc Chúa đổi ý cho đi. Thôi được rồi. Nhưng đời sống tôi đã thấy rồi. Khi tôi từ chối, không muốn đến chỗ nào đó, nhưng rốt cuộc mình bằng lòng để cho Chúa đổi tên thành Jonah đó, thì lúc đó Chúa dùng tốt hơn. Cho nên bây giờ là lời kêu gọi. Chúa có vô số quà cho không biếu không. Quý vị muốn mở món nào ra, Chúa cho món đó. Chỉ vì quý vị dâng lại, tặng lại Chúa món gì đây? Đời sống cá nhân chúng ta. Tất cả những gì chúng ta có trong này. Sức lực, thì giờ. Và có một chữ đó mà tiếng Anh là spiritual gift là gì? mình dịch là cái gì? Ở trong cái gì? Ân tứ thiêng liêng. Nhưng mà thật ra là món quà thuộc linh. Cái chữ gift đó trong nguyên nghĩa là quà sinh nhật. Cái ngày mà chúng ta được born again, được sinh lại trong gia đình của Chúa, thì Đức Thánh Linh ban cho mỗi người một số món quà sinh nhật để chúng ta sử dụng như món quà dâng lại cho Chúa. Có người nói như vậy đó. Chúa, những gì Chúa ban cho là cái spiritual gift, và những gì chúng ta tặng lại Chúa là chúng ta thể hiện món quà đó. Hành nhân nhân tiện đây cũng là một cái nói hơi ngoài đề một tí, là mỗi người phải có trách nhiệm tự nhận ra tôi được Đức Thánh Linh ban cho món quà gì, và dựa vào đó mà tôi sử dụng. Tôi không được cái món quà âm nhạc, hát thì chật tông chật nhịp, mà cứ đòi đứng vào ban hợp ca thì không được. Để nói là tôn vinh Chúa. Và quý vị cũng đọc Kinh Thánh, cái ban đại hợp sướng mà những người nhạc sĩ của đền thờ là được tuyển lựa, quý vị ạ. Mình không biết thì đừng nói, mà coi lại mình có cái ơn khác. Chúa cho mỗi người ơn khác nhau. Đừng có lạm dụng cái chuyện mà để mà làm công việc Chúa mà làm những công việc mình không có cái món quà thuộc linh đó. Đó là một trách nhiệm đó. Đó là một cách mình dâng cho Chúa những món quà đúng đắn nhất. Và trước hết là cả cuộc đời mỗi người chúng ta tận hiến và nhớ lại những kỷ niệm trong đời, những lúc mình sa sút, những lúc Chúa cứu giúp mình. Và cái yếu tố mà những Phaolô nói gì, tình yêu của Đấng Christ cảm thúc chúng tôi. Không có gì lớn hơn cái món quà đó. Trong các trái thánh linh thì món quà đầu tiên là tình yêu thương, phải không? Khi yêu ai đó thì mình có vô số sáng kiến để làm vừa lòng người mình yêu. Tôi lại kể câu chuyện này, nhưng mà tôi phải khuyên các thanh niên đừng làm như vậy. Có một anh chàng còn đi học nghèo lắm, quen cô bạn gái rất xinh đẹp, và anh hứa rằng em muốn hoa màu gì loại nào anh có cho em. Anh dám hứa như vậy. Và cách anh làm là đêm đêm anh lẻn vào nghĩa địa. Sáng kiến. Cái điểm tôi muốn nói là khi mình thương quý ai thì mình sẽ có sáng kiến để làm vừa lòng người mình yêu. Mấy bạn thanh niên có những cảnh sát bắt. Hôm trước tôi kể cái chuyện này ở Brisbane thì nhà đâu gặp một ông Việt Nam đại diện đi cảnh sát đến trình bày gì. Ông nói không, chúng tôi không bắt đâu, chúng tôi thông cảm hết mới chết. Ok. Khi chúng ta yêu Chúa đúng nghĩa, kinh nghiệm được tình yêu của Chúa thẩm thấu vào đời sống, thì chúng ta sẽ yêu được người khó thương, chấp nhận được người khó chịu, và không còn sợ cái chuyện mất thể diện nữa, vì mình không còn có cái mặt gì để mà mất. Vinh quang tình yêu của Chúa phù hợp. Không dễ đâu quý vị. Tôi vẫn bị cám dỗ, có những lúc tự ái con người nó nổi lên, chịu không được. Nhưng mà cảm ơn Chúa, lời Chúa nhắc nhở, người phối ngẫu tôi nhắc nhở, con tôi nhắc nhở. Có một lần tôi rất là bực tức, mà hội thánh thì con gái tôi nói, bố ơi bố đừng dùng tòa giảng để trả lời, mình phải bố phải đi highway. Và tôi giật, tôi cảm ơn Chúa. Chúa có những cách để bảo vệ, nhắc nhở để chúng ta khỏi phạm tội. Chúa Giêsu nói vậy, ta cầu nguyện để cho các ngươi không bị phạm tội. Có ai mà thương đến chúng ta như vậy? Trừ là cha mẹ thương con mà mong nó đừng phạm pháp thôi, mà không biết có cầu được cho nó không. Quý quá cả quý vị. Mời Thánh đứng lên. Đây là giây phút tạ ơn Chúa. Đây là giây phút ăn năn xưng tội với Chúa. Đây là giây phút cam kết với Chúa. Con xin dâng lên Chúa điều gì tốt nhất đây. Cuộc đời của con, con cái của con, của cải của con, sức lực của con, thì giờ của con, những ân tứ thuộc linh Chúa ban cho con. Thì chúng ta trong giờ phút này long trọng đến với Chúa, thưa với Chúa những điều đó. Và tôi để một vài phút quý vị suy gẫm, rồi tôi sẽ hướng dẫn quý vị cầu nguyện cùng với tôi. Tôi sẽ cầu nguyện chậm rãi. Quý vị nào muốn có thể cùng nói lên ra tiếng hoặc là nói thầm. Lạy Chúa yêu dấu, Tạ ơn Chúa vì món quà quá tuyệt đẹp mà Chúa đã ban tặng chúng con. Tạ ơn Chúa vì món quà sự hiện diện của Ngài trong đời sống con. Cho nên trong giây phút này, con xin cam kết dâng cho Chúa cuộc đời của con để Chúa sử dụng. Xin Thánh Linh của Chúa hướng dẫn cho con thấy có những món quà ân tứ thuộc linh nào, để con có thể phục vụ Chúa. Xin tình yêu của Chúa chan hòa để con có thể yêu những người khác. Xin cho con bắt chước Chúa, nhẫn nhục với những nghịch cảnh để Chúa rèn luyện, để mỗi ngày con càng trở nên giống như Ngài. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời quý vị an toàn.